hồi năm là dạo cùng Thái Thanh nghe Thái Thượng Đạo Tổ thuyết pháp. Phật sống tới công giáng ngày 29 tháng 6 năm Kỷ Mùi 1979. Thơ: Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu, Linh Sơn chỉ tại nể tâm đầu. Nhân nhân hữu ca Linh Sơn tháp, thảo hương Linh Sơn tháp hạ tu. Phật ở Linh Sơn chứ kiếm xa, Linh Sơn ở tại đáy tim ta. Linh Sơn tháp báu người người có, mau tới Linh Sơn tháp đó tu. Cái Linh Sơn của chúng ta ở trong cái đầu tâm, là trong cái khởi điểm tu học, thì thấy cái đầu tâm khi xuất ra thì chúng ta thấy tất cả bầu trời sáng lạng, sao chiếu minh mông. Nhưng mà đó là tới cảnh Linh Sơn. Rồi nhiên hậu chúng ta trụ được trên trán này nè, ngay chỗ này là cái Linh Sơn, mới ngồi đây thiền 24/24, đó là phần hậu, ngay trung tim chân mạng. Đó. Thì có phần điển mới nói đó, còn người tu này là tu phước mới nói là trong cái tim. Mà người tu về vô vi là Linh Sơn phải dụng điển khai mở được trước trang đó. Thì ngày nào chúng ta cũng ở đó, tâm đâu có tranh chấp, nhưng mà xuống cái con chim là gặp phải sự tranh chấp. Mà ngư ngay chỗ đó là không có tranh chấp, lúc nào nó cũng mát, thanh nhẹ, ngay giữa trung tim chân mày. Nó trên trung tim chân mày chút, nó ngang cái chỗ này, đây, đây, sơn này, cái sơn này, đây, sơn này, đó, đây là núi này, cái Linh Sơn nằm ở chỗ đây. Cho nên tại sao, nhiều khi các bạn hỏi tôi cái gì, thì tôi ngồi đó và tôi trả lời liền. Tôi không phải vận dụng ở dưới này để trả lời, không, đó là trì trệ. Tu mà gom điển rồi thì ở Linh Sơn làm việc, hỏi là đáp liền, phóng điển từ bi, từ quan, phóng liền tức khắc. Cho nên các bạn đến với tôi, nhiều việc các bạn muốn hỏi lắm, nhưng mà ngập rồi, ngồi xuống nhìn mặt nó quên hết, chiếu thẳng vô cái Linh Sơn của các bạn, rồi tự nhiên nó được thanh lọc. Thay vì lẳng đẳng nói hoài, nhưng mà cái ngồi đó một chút hưởng rồi đi cũng đủ rồi. Thế Phật, bài thơ đạo trên đây, tin rằng nhiều người hiểu thấu được ý nghĩa sâu xa của nó, cùng chân nhận rằng nếu như miệng lưỡi chỉ ê a tụng niệm mà mong đắc đạo thì chẳng thể được nào. Bởi lẽ từ khẩu tới tâm còn cách quá xa. Trong thơ nói, Linh Sơn vốn là tâm đạo, sơn tức ngã rẽ của nẻo lên thiên đường và ngã xuống địa ngục. Các linh hồn sau khi chết phải tái đầu thai làm kiếp người, hay chịu hình phạt đọa địa ngục, hoặc có phước được lên thiên đường. Hết thảy các linh hồn đó đều bắt đầu từ ngã ba này. Chúng sinh dưới gầm trời muốn tu tâm hỏi đạo hẳn là chẳng cầu đâu xa, chỉ cần cầm mảnh gương tròn mà soi, rồi tìm hiểu cho kỹ bộ mặt thật của mình xem là đẹp đẽ hay xấu xa, tự vấn lương tâm xem là thiện hay hư đốn. Khi ấy chắc chắn sẽ tìm thấy Linh Sơn ở ngay chính giữa tâm ta. Quả là một sớm lên non đột nhiên thấy Phật cùng tìm ra ngã lên được thiên đàng rồi vậy. Bữa nay ta lại hướng dẫn hồn phách thánh bút dương sinh dạo thăm cõi trời viết sách, dương sinh mau lên đại sen. Cho nên đọc ở trong này chúng ta thấy là cái phương pháp công phu của pháp lý vô vi về cái sơ hồn hay lắm, rất nhanh mở Linh Sơn, rất nhanh giải quả tâm mà mở trước sáng luôn. Cho nên các bạn, nhiều bạn mới ê chỗ đó, ngồi đâu thích cứ nhắm mắt, nhưng mà nó rút cái phần đó, nó mở cái phần đó ra. Đó, cho nên cái phương pháp công phu này nó đi nhanh hơn những cái gì trong này nói. Những cái này nói là tu tự nhiên, tu phước mà thôi. Còn cái phần mà soi hồn, pháp luân thiền định thì nó đi ngắn hơn, nhanh hơn. Cho nên khi các bạn nắm được cái pháp này là nhanh hơn những cái phương tu ở trong cuốn sách này. Dương sinh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên được. Thế Phật, bữa nay lại tới cung Thái Thanh để lạy mừng cùng sinh thọ giáo Thái Thượng Đạo Tổ, Hai thầy trò mình ngồi trên tòa sen phơ phớ, bay lên cõi trời, tới nơi tới chốn bình yên vô sự. Dương Sinh, hình như bữa nay rất nóng. Tế Phật, đã gần tới Nam Thiên Môn thật quá mau lẹ, đây là ranh giới của tầng đại khí, nên chẳng còn không khí, và vì tốc độ bay của chúng ta quá nhanh, cho nên con mới có cảm giác nóng bỏng như vậy. Dương Sinh thưa, khi lên tới cõi trời có còn không khí chăng? Thế Phật, con chẳng từng nghe phi hành gia lái phi thiền vượt ra khỏi tầng khí quyển, toàn thân họ phải bọc kín, cùng mang theo bình dưỡng khí để hít thở, còn không chẳng thể sống nổi. Hiện thời người trần còn bất lực trong việc đem thân xương thịt lên sống tại cõi trời, cần phải tu tới mức thân trở thành kim cương mới mong thích ứng nổi, còn thân trần thế tới đây hẳn biến thành xác chết cứng đơ. Do đó hy vọng người đời nghĩ tới việc tu đạo để khi thành đạt, giờ được chỗ ở của mình, lên chốn hư vô, có đem tâm phóng vào cõi thái hư mới có thể nhẹ nhàng tiêu dao và tồn tại ở nơi đó được. Con từng biết chỉ trong nháy mắt là lên tới mặt trăng, tư thái phơ phớ, sống đời hồn nhiên tự tại của các vị tiên Phật đã chứng minh nguyên lý chỉ có khí thanh mới lên cao nổi mà thôi. Vì vậy, tiên Phật đã luyện tinh hóa khí, khí hóa thần, thần trở về hư không đại định, luyện thân xác thành thân pháp, nhìn sắc như không, cho nên khi tới đây mới dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh sống ở tại thiên đàng. Mong người đời ghi rõ điểm này. Cho nên cái này là nói ra để chứng minh cái hồn đi, cái hồn của Dương Sinh đi, chứ không phải cái xác của Dương Sinh đi. Cho nên nhiều người đọc còn lầm là cái xác của Dương Sinh đi, cái hồn của Dương, hồn phách của Dương Sinh được đi. Dương Sinh, thưa ân sư, vũ trụ tạo hóa, cớ sao lại kỳ diệu đến như vậy được? Thế Phật, tạo hóa đã đem các tinh cầu sắp xếp có trật tự trong vũ trụ, cho nên cứ theo đường quỹ đạo mà vận hành. Hấp lực của lòng đất sinh ra các luồng đại từ trường phát ra sóng điện để giữ cho các tinh cầu luôn luôn vận chuyển đúng đường, không va chạm cọ sát lẫn nhau. Đó là sự sắp xếp vô cùng khéo léo và vĩ đại của đấng thần linh chủ tạo vật. Thế giới ngày nay nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ đã chế tạo được phi thuyền thám hiểm các hành tinh, có thể nói là đã đoạt mệnh trời, vì giống như kẻ không tu tâm sửa tính lại được mở huệ nhãn nhìn thấu thế giới khác một cách tỏ tường. Dựa vào phương tiện của khoa học để tìm hiểu không gian, bất quá chỉ thấy được cái hình chất thấp kém bề ngoài, còn cái hồn sống cao siêu của các cõi trời lại bất lực, vô phương tìm hiểu, chẳng khác nào kẻ nhìn mặt đại dương bao la chỉ thấy một màu xanh biếc, sâu thẳm, còn đáy biển chất chứa biết bao điều bí ẩn của trời đất. Thử hỏi làm sao nhìn thấy được hết? Dương Sinh, thưa ân sư, vừa tiết lộ những điều cực bí ẩn của vũ trụ, con mới được nghe lần đầu. Nếu như đem công bố cho cả thế gian đều biết hẳn là ngàn đời còn mãi lưu truyền. Thế Phật, nói về thiên cơ thì vô cùng, những điểm tiết lộ vừa rồi chỉ mới là một chút đây thôi. Còn biết bao nhiêu điều bí ẩn khác có thể cung cấp cho người đời thấu tỏ. Hai thầy trò mãi mê bàn luận lẽ đạo, thoáng giây đã tới trước cửa cung Thái Thành. Bữa nay chốn này yên lặng vắng vẻ vô cùng, bên gốc cây trong nhà mát, nơi nơi các đạo sĩ hài đồng nét mặt ân đức từ bi đều ngồi nhắm mắt dưỡng thần, không vương tà khí ngờ sáng vẽ thiên chân. Dương Sinh, thưa ân sư, toàn thân các vị đó đều tỏa sáng, không rõ họ tu luyện theo pháp môn nào. Thế Phật, họ đang vận chuyển quyền công, tâm rỗng tựa hư không, Đó là cách sử dụng đạo hạnh tối thượng thừa, hết sức tự nhiên, như viên ngọc quý không vương chút bụi trần, chỉ tỏa chiếu hào quang sáng ngời. Chúng ta không thể ở tại đây lâu, phải mau vào cung thỉnh giáo đạo tổ. Dương sinh, thưa hay lắm, con trâu xanh một sừng, thảnh thơ bên gốc cây coi vẻ rất an nhiên tự tại. Thế Phật, trâu này không phải là trâu phàm, vì mỗi cử chỉ đều biểu lộ phong thái chân tu. Chúng ta phải vào trong điện lắng nghe đạo tổ thuyết pháp để mở trí. Dương sinh, thưa vâng, ngu sinh xin cúi lạy đạo tổ, bữa nay theo ân sư tới đây để kính xin đạo tổ ban lời chỉ giáo. Đạo tổ miễn lễ hai vị trải qua bao gian lao khổ cực mới tới được nơi đây, xin mời ngồi. Đạo đồng mau dâng rượu ngọc quỳnh tương. Đạo đồng xin tuân lệnh, đã dâng lên, kính mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh dùng. Dương sinh, cảm tạ đạo tổ đã quá ưu ái và hậu đại. Đạo tổ trước khách sáo, hai vị bữa nay lại quá bộ tới thăm nơi này, tôi rất đổi vui mừng. Tuy sông chiêu giao nơi cõi trời sông lầm, tôi lúc nào cũng nghĩ ngợi về thế đạo và chúng sanh. Thấy người đời hiện nay kẻ giữ đạo đức rất hiếm, nên tôi luôn luôn ráng sức cứu độ các sinh linh trở về nguồn cội. Nay nhờ thánh hội do Tam Tạo triệu tập đã quyết định tiết lộ phong cảnh thiên đường tươi sáng hầu hướng dẫn chúng sinh trở về trời, thực quả là may mắn. Tôi càng vui mừng hơn nữa khi thấy hai vị có được cái vinh dự lãnh trách nhiệm viết sách thiên đường du ký. Hiện tại nhiệm vụ kể cũng khá nặng nề, vì đường đi tới mục đích quá xa. Tôi tiết lộ cơ quyền vi của thiên địa tạo hóa là cốt giúp chúng sinh tỏ rõ ngã về trời. Vậy xin hứa hết lòng bày giải cùng người đời để khỏi phụ lòng trời xanh trong cậy. Dương sinh, hiện tại người đời phần lớn vật chất dư thừa nhưng tinh thần lại trống rỗng. Do đó, việc tu dưỡng tính tình để tâm thần được yên ổn rất là cần thiết, nhưng khổ nổi chẳng rõ cái lý của đạo ra sao để mà tu luyện cho có kết quả. Vậy kính mong đạo tổ chỉ giáo cho. Đạo tổ, đường lối tu đạo chi có hàng ngàn vạn pháp môn, nhưng cuối cùng không thể không nghĩ tới thiên đàng cực lạc. Do đó, muốn tu đạo trước phải lo hiểu rõ lẽ đạo, mới mong tránh khỏi tu luyện một cách mù quáng. Yêu tu đạo chuyên tu lưu, giải đại đạo nguyên do phương miễn manh tu hạt luyện, là tốn hao nhiều mồ hôi mà lại lầm đường lạc lối, thì thật quả là đáng tiếc. Điểm quan trọng hàng đầu của việc tu đạo là phải có duyên, kẻ vô duyên chẳng thể thức tỉnh đạo tâm, không thức đạo tâm chắc chắn rớt vào cõi mênh mang mờ mịt, chẳng thể tìm được chỗ nghỉ. Chưa kể cái thế vận hành của đạo, mỗi thời lại đổi khác, kẻ không rõ được sự vận hành của trời thì tuy có duyên xong cũng vô phương đắc nội đạo. Cho nên ta tu cứ ôm cái phong kiến để tu là không có được, phải tùy thời mà tiến, cho nên chỉ có biển mới là đi theo hợp thời được. Giống như kẻ hỏi đường nhưng không rõ giờ xe khởi hành, tới lúc đến được trạm xe thì xe đã rời bến từ lâu. Thế mới biết tuy có duyên nhưng vì không rõ được thời vận thành ra uổng phí rất nhiều công phu mà vẫn chẳng thể đi vào đường đạo. Do đó cần phải hiểu rõ vận trời để còn biết đường mà tiến thoái. Tu đạo không khó nhưng cần phải thận trọng từng bước, vì chỉ cần lơ đễnh một chút là có thể gặp hiểm họa. Kẻ đi vào đường đạo phải kỹ lưỡng từng chút, nếu như phản quy tắc không những bị câu lưu xử tội mà còn nguy hiểm tới tính mạng. Người tu đạo tuân theo lý đạo giống như kẻ đi đường, càng đi càng thêm can đảm, cuối cùng đạt mục đích hồi nào không hay. Còn như phản đạo giống kẻ đi đường, càng đi càng sợ hãi, chẳng thể gặp được sinh lộ mà gặp ngay tử lộ,
Bởi vậy, người tu đạo phải hết sức thận trọng vậy. Dương sinh, thưa con không được rõ tu tới cảnh giới tối cao, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đạt đạo quả kim thiên là như thế nào? Đạo tổ, đạo tiên lấy kim thiên là cực phẩm, tức là vô cực kim thiên. Tới được mức này không còn sống chết, vĩnh viễn thoát vòng luân hồi, tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên là công phu đạt tới mức tối thượng thừa của đạo gia. Nếu không tu được tới mức đó, hẳn là vô phương vào được cảnh giới kim tiên và vòng tròn vô cực. Xin tạm giảng giải ý nghĩa siêu diệu của tam hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên như sau. Tam hoa tụ đỉnh, nhân hoa hoa người, luyện tinh hoa khí. Người vốn do sự hòa hợp của tinh mà sinh sản, cho nên tinh là chủng tử của luân hồi. Kẻ tu đạo, tâm phải lìa được hạ tiêu, tức là đường dẫn khí nằm ở phía trên bàn quan, chủ về phân biệt thanh trượt, chỉ ra mà không vào. Có diệt trừ được dâm dục thì tinh mới không xuất, có quên được chuyện dâm dục thì tinh mới đầy và hoa trì mới nở. Địa hoa, hoa đất, luyện khí hoa thần, người ta sống được là nhờ ở khí. Kẻ tu đạo tâm phải lìa được kinh tiêu, tức mạch dẫn khí ngầm ở lần trong bao tử, thì không kinh không sợ, không quán không giận, ắt khí hòa thuận bình yên, đạo thông suốt. Trung khí đủ thì không nghĩ tới ăn, hoa bạc mới nở. Thiên hoa hoa trời luyện thần hoàng hư, tinh khí chi đủ trong không có thần, ắt thân thể không có ánh sáng, thì kể như chết, cho nên thần là chủ thể. Kể tu đạo tâm lìa được thượng tiêu, tức là mạch dẫn khí nằm ở phía trên bao tử, mới không chấp trước. Thần mãn chút thì không còn nghĩ tới ngủ, hồn trong lắng tỉnh táo, ác thoát xác trở về hư vô, vào cảnh giới hư không và hoa vàng
bừng nở.
Làm sao để hiểu những cái điểm này, làm sao để lìa được trung tiêu rồi mới được chuyên qua, làm sao? Cho nên chúng ta đã là nhờ cái pháp luân thường chuyển, nhờ cái thanh khí nó chuyển giải lần lên. Được trước kia tại mà các bạn ham mê cái này ham mê cái kia rồi mà làm pháp luân thường chuyển rồi tự nó rời lần ngay, nó cái tánh ham mê nó cũng bớt rồi, thì cái dục tính nó, cái dâm tánh nó bớt rồi, thì cái dục nó không còn. Cứ làm pháp luân thường chuyển lần nó rời đi, nó rời đi hồi nào các bạn không hay.
Được, các bạn sống quen với vậy thì các bạn không có cái gì mà bỡ ngỡ
trước cái tình dục, trước cái sự khuyến rũ của thầy. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó đã dẫn tiến các bạn và đập vô trong cái cuốn sách này để chứng minh cho các bạn thấy rằng con người có khả năng làm như vậy bằng một cách tu học hướng thiện, nhưng mà chúng ta vận dụng phần nguyên khí của trời đất để hỗ trợ cho chúng ta đạt đạo là kiểu đốn ngộ đi ngắn và để tiến tới, và không hành là chế pháp sửa pháp thì tu suốt đời không có đến đâu hết thảy. Cho nên nhiều khi các bạn làm pháp luân thường chuyển nhiều rồi, các bạn tôi có miếng ăn các bạn cũng không cần thiết nữa, thấy ăn chút chơi vậy thôi cho nó ấm no, để cái bảo tử khỏi cọ sắt. Chứ kỳ thật không phải là thích ăn và tham ăn nữa, không có gì đó. Còn thích ăn còn tham ăn đối với vô vi chứng minh là người đó chưa đạt được cái gì ở trong nội thức. Có thể bây giờ có dùng lý đạo nói cũng chỉ vá víu ở bên ngoài mà thôi, sự thật khả năng sáng suốt nó không có. Ngũ khí triều nguyên, tâm tức là tim chứa thần, hậu thiên là thần thức, tiên thiên là lễ phép tắc, không buồn thương ác thần định là xích đế, vua đỏ hay lửa ở phương nam, và hỏa khí triều nguyên là tâm. Can là gan chứa hồn, hậu thiên là du hồn, tiên thiên là nhân lầm thương, không vui sướng ác thần định là thanh đế vua sanh ở phương đông, vì mộc khí triều nguyên. Can là thuộc về bên cây, nó là cái màu xanh. tì lá lách chứa ý, hậu thiên là vong ý, quên ý tưởng, tiên thiên là tín, tin tưởng, không tham dục, ác ý định là trung ương hoàng đế, vì thổ khí triều nguyên. Phế là phổi, chứa phách, hậu thiên là quỷ phách, tiên thiên là nghĩa, không giận, ác phách định là bạch đế ở phương Tây, vì kim khí triều nguyên. Cho nên trong này chúng ta tâm là thuộc về hỏa nè, can thuộc về mộc nè, tỳ thuộc về thổ nè, đó, phổi thuộc về kim, thận là cặp chứa tinh, hậu thiên là trược tinh, tiên thiên là trí, không vui sướng, ác tinh định là hắc đế ở phương Bắc, vì thủy khí triều nguyên. Đó, cái tạng nào nó cũng có cái khí nó đưa lên, mà nó dẫn tiến về tâm linh. Trên đây là cái lễ tam hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên. Nói khác đi, người tu đạo thì ngũ hành trở về ngũ lão, tam hoa hóa tam thanh, quy hoàng bản thể vô cực. Nà, cho nên người tu bên vô vi làm pháp luân thường chuyển không thả lắm, mà nhưng mà rốt cuộc ban đầu mình ép xuống đem lên, rồi tự nhiên nó trở về với tự nhiên là nó thả lắm, nó hòa với bên trên rồi. Tam hoa hóa tam thanh, quy hoàng bản thể vô cực. Lúc đó là cảm thấy cái tâm nó nhẹ nhàng rồi. Đạt cứu cánh viên thông, tu pháp quả không khó, giữ tinh khí thần, tôn nhân nghĩa lễ trí tính, không đau buồn, vui sướng, dâm dục, giận hờn, ách bản tính tự tại thành tựu được quả vị kim tiên. Do đó mới nói người ta có thể tu tâm dưỡng tính, để thân tâm mình không còn có chút khuyết điểm, có thể tự do qua lại ở chốn thế gian, mặc dù có muôn ngàn luật lệ đặt ra vẫn không trói buộc được mình. Tự nhiên siêu thoát ba cõi, ra khỏi ngũ hành, đó chính là cái lý của tam hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên. Tam hoa ngũ khí là một loại thần khí thăng hoa, khi kết tụ làm một có thể rung trời chuyển đất hết sức dễ dàng, thần thánh cũng không ngăn nổi, tự nhiên thành tựu được quả vị tối cao là Đại La Kim Tiên. Dương sinh cảm tạ đạo tổ đã khai sáng trí huệ cho ngu sinh. Thưa, còn con trâu xanh ở bên ngoài cung Thái Thanh, lai lịch của nó thế nào? Ngài có thể giới thiệu qua về nó được không? Đạo tổ: Dương sinh muốn biết rõ lai lịch, tôi có thể trình bày sơ qua vài điểm như sau. Sự tích lão tử cưỡi trâu xanh qua cửa ải Hàm Cốc, thì tiền thân của trâu chính là Mộc Công Thanh Đế ở phương Đông Quá Thành. Còn tôi hóa thân làm lão tử ở Á Đông, lãnh sứ mạng phổ độ chúng sanh khắp cõi này. Các nước Á Đông vốn lấy nghề nông làm nền tảng duy trì và phát triển quốc gia, vì hầu hết dùng trâu canh tác, cho nên việc tôi cưỡi trâu xanh tượng trưng cho sự giúp đời. Tôi hóa làm lão tử truyền đạo để giáo hóa chúng sanh, và đã cởi trâu xanh qua ải Hàm Cốc trao lại cho ông lão canh ải tên là Y Hỷ, cuốn Đạo Đức Kinh gồm 5.000 chữ. Rồi sau đó tôi lại hóa thân qua Ấn Độ khai mở trí huệ cho dân tộc này, khiến họ thờ bò, coi bò là thánh. Đó là nguyên nhân sâu xa của sự thần hóa từ bao ngàn năm trước mà người đời giờ đây mới rõ. Nhân loại hiện thời đa số được trâu bò nuôi lớn, như sữa trẻ con bú là chất tiết ra từ cơ thể bò. Vả lại, lượng thực phẩm nuôi nhân loại mỗi ngày một sút giảm, nên phải dùng sữa bò thay thế trong nhiều trường hợp. Và cũng bởi ăn uống lâu ngày nên nhiều kẻ nhiễm tính trâu bò. Loài người rớt xuống hậu thiên sinh trưởng trên mặt đất là do trâu bò quá kiếp, cho nên không lấy làm ngạc nhiên ở điểm đạo tâm khác nhau, tính tình ngày một đổi khác. Mong rằng sau khi nghe tôi thuyết pháp sẽ đội ơn trâu bò, lần lần biết giữ đạo tâm,
mới không phụ việc tôi hóa thân cứu độ chúng sinh. Còn tại sao trâu lại một sừng? Đó là vì đạo của tôi có một không hai, trên trời dưới đất chỉ có mỗi đạo là độc tôn thôi. Tế Phật, xin cảm tạ những lời đạo tổ vừa chỉ giáo, vì thời giờ eo hẹp, tôi phải đem Dương Sinh trở lại Thánh Hiền Đường, xin bái từ. Dương Sinh lạy tạ đạo tổ đã ban lời vàng ngọc, vì thời giờ gấp gáp, còn phải theo ân sư Tế Phật trở về Thánh Hiền Đường, xin bái biệt. Đạo tổ mong hai vị còn có cơ hội trở lại nơi đây, Tế Phật còn duyên còn gặp lại. Đạo tổ ra lệnh cho các đạo đồng hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.